là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, mùng 4 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: Quốc hội triển khai chương trình giám sát năm 2022. Toàn tỉnh có 30 doanh nghiệp hợp tác xã giải thể do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thành phố Yên Bái hỗ trợ người lao động theo nghị quyết 68 của Chính phủ. 11 hộ dân ở thị xã Nghĩa Lộ viết đơn xin thoát nghèo. Báo động tình trạng trẻ em bị cận thị sớm.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 4 tháng 11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Ủy ban dân tỉnh. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh.
Theo kế hoạch, trong năm 2022, Quốc hội sẽ tiến hành 4 cuộc giám sát chuyên đề, trong đó có 2 cuộc giám sát tối cao của Quốc hội về thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch được thi hành và việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí của giai đoạn 2016-2021. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát 2 chuyên đề, đó là việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thời gian từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 7 năm 2021. Và chuyên đề việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá các ý kiến tham luận tại hội nghị như vấn đề quy hoạch sử dụng đất quốc gia, đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện chuyên đề giám sát năm 2021 và năm 2022 sẽ tạo những bước chuyển biến mới trong công tác giám sát của Quốc hội, nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Do đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và các thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ, chấp hành nghiêm các quy định của luật giám sát và các quy định pháp luật khác có liên quan trong quá trình thực hiện giám sát. Lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, ý kiến của nhân dân qua nhiều kênh trên tinh thần trung thực, khách quan. Đồng thời tôn trọng đối tượng được giám sát, không gây sách nhiễu phiền hà, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan được kiểm soát. Các thành viên, các trưởng phó đoàn phải có bản lĩnh, dám nói thẳng, nói thật trên tinh thần xây dựng, phát huy mô hình tốt, cách làm hay để nhân rộng. Hội đồng nhân dân các cấp phải có cách làm linh hoạt dựa vào mặt trận tổ quốc, các tổ chức thành viên. Đối với từng bộ ngành và cơ quan chức năng chủ động theo kế hoạch được giao, kịp thời kiến nghị đề xuất cung cấp thông tin cho đoàn giám sát những vấn đề phát sinh và những vấn đề liên quan. Đối với kiểm toán nhà nước, sớm lập báo cáo tổng hợp và cung cấp các báo cáo chuyên đề cho các đoàn giám sát. Đoàn đại biểu Quốc hội thường xuyên báo cáo tiến độ, rà soát các vấn đề phát sinh, thường xuyên giao ban nội bộ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để điều chỉnh nếu có vấn đề phát sinh vướng mắc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị các cơ quan truyền thông, báo chí tham gia sâu rộng vào quá trình giám sát của Quốc hội, phản ánh kết quả giám sát Quốc hội theo từng chuyên đề. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị trong quá trình tổ chức cũng cần phải bám sát chủ trương của Đảng, chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, yêu cầu nhiệm vụ của Quốc hội trong tình hình mới hiện nay. Tập trung các nguồn lực, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm chất lượng tiến độ, quá trình triển khai cần giảm các thủ tục hành chính, cá thể hóa trách nhiệm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, trước tác động của dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có gần 420 doanh nghiệp, 41 hợp tác xã tạm ngừng hoạt động, 28 doanh nghiệp và 2 hợp tác xã giải thể. Tổng số lao động bị mất việc là 2.360 người. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó phần lớn là doanh nghiệp mới thành lập quy mô nhỏ, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ vận tải, chế biến nông sản, các doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu và doanh nghiệp phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu. Các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng cũng rơi vào tình trạng khó khăn bởi nhu cầu xây dựng trong nước giảm mạnh nhưng cước vận tải lại tăng cao.
Thưa quý vị và các bạn, Dịch COVID-19 với nhiều diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội với nhiều người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Kịp thời hỗ trợ người dân, thành phố Yên Bái đã triển khai thực hiện nghị quyết 68, góp phần giúp người lao động, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch để ổn định sản xuất kinh doanh, bảo đảm cuộc sống bình thường cho người lao động và các tầng lớp nhân dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là giáo viên trường mầm non Xuân Lai thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, chị Bùi Thị Tân Huyền đã phải nghỉ dạy 3 tháng không lương là tháng 5, tháng 6 và tháng 8, khiến chị gặp nhiều khó khăn. Do vậy, được nhận hỗ trợ 3 triệu đồng theo chương trình của nghị quyết 68, chị Huyền đã yên tâm giảng dạy tại trường. Chị Bùi Thị Tân Huyền, trường mầm non Xuân Lai, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Chúng tôi cũng đã được sự quan tâm của các cấp, cũng có những gói hỗ trợ dành cho giáo viên và chúng tôi cũng được nhận đầy đủ các cái gói hỗ trợ đấy, mặc dù là cái số tiền hỗ trợ nó không nhiều, nó không thể bằng cái đồng lương chúng tôi đi làm hàng ngày, nhưng mà nó cũng góp phần vào trang trải cuộc sống. Và
trường mầm non Xuân Lai có 24 cán bộ giáo viên, do là trường tư thục nên trường tạm nghỉ để phòng chống dịch COVID-19, khiến các giáo viên đều phải nghỉ việc không có lương. Do vậy, thành phố Yên Bái đã kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và đơn vị lao động theo nghị quyết 68, đã đáp ứng được niềm mong mỏi của cán bộ giáo viên nhà trường, tạo động lực lớn lao để cán bộ giáo viên tiếp tục yên tâm công tác, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Bà Nguyễn Thị Mai, hiệu trưởng trường mầm non Xuân Lai, thành phố Yên Bái nói:
"Thì chúng tôi cũng rất là mừng để được các cấp các ngành quan tâm. Chúng tôi hiểu rằng đây là một cái mức hỗ trợ tuy là nhỏ nhưng mà lại có ý nghĩa rất lớn, thể hiện được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các cấp lãnh đạo đối với người lao động hiện nay và đối với cả cán bộ giáo viên nhân viên trường mầm non Xuân Lai nói riêng. Chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới này chúng tôi vẫn được tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, tạo mọi điều kiện để cho đội ngũ chúng tôi yêu nghề và yêu trường yêu lớp, giúp cho nhà trường luôn luôn phát triển."
Là một trong những đơn vị chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, các xe khách chạy liên tỉnh của Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái đã tạm nghỉ để phòng chống dịch và thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Chính vì thế, nhiều lái xe phụ xe không có lương. Nhằm kịp thời hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động, thành phố Yên Bái đã tạo điều kiện để Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để trả lương cho người lao động, đồng thời thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 68 cho gần 100 lao động của công ty. Ông Nguyễn Văn Điển, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái chia sẻ:
"Ủy ban dân tỉnh cũng đã có cái kế hoạch chỉ đạo các cái sở ban ngành hỗ trợ cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vận tải chúng tôi hỗ trợ làm cái thủ tục hỗ trợ trả lương cho người lao động qua cái đợt hỗ trợ, thì công ty đã làm thủ tục cho được hỗ trợ là 99 trường hợp mà công nhân lái xe được hưởng cái chế độ hỗ trợ của chính phủ."
Kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đến nay thành phố Yên Bái đã có gần 21.300 người lao động và người sử dụng lao động được hỗ trợ với tổng số tiền là gần 6,7 tỷ đồng. Trong đó, thành phố Yên Bái đã thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho gần 640 đơn vị, hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương cho trên 120 người lao động, đồng thời thực hiện hỗ trợ người lao động ngừng việc, hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật, hỗ trợ hướng dẫn viên chức, hướng dẫn viên du lịch, hỗ trợ hộ kinh doanh, người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục vụ sản xuất và hỗ trợ khẩn cấp các công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Yên Bái, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ông Nguyễn Đình Hưng, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội thành phố Yên Bái cho biết thêm:
"Đến nay thì trên địa bàn thành phố thì đã có trên 21.000 người được hưởng thuộc các cái nhóm được hưởng cái chính sách hỗ trợ với số tiền trên 6,6 tỷ đồng."
Sự chủ động tích cực của chính quyền thành phố Yên Bái trong việc triển khai thực hiện nghị quyết 68 của chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đã góp phần động viên, tạo động lực để các doanh nghiệp, người lao động tiếp tục vươn lên trong sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong những địa phương dẫn đầu về công tác giải ngân vốn đầu tư công. Ngay từ đầu năm, huyện Văn Chấn đã lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực, bố trí đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý dự án, tăng cường giám sát tại hiện trường, chủ động giải quyết các vướng mắc phát sinh trong thực hiện và rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính khác. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Là công trình được đầu tư xây dựng mới từ nguồn ngân sách huyện, trụ sở Ủy ban nhân dân xã Sơn Thịnh có tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 3 năm 2021 trên diện tích 3.000 m2. Đến thời điểm này, đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục và đang tiến hành sơn trụ sở, lắp đặt các thiết bị điện, nước. Theo kế hoạch, tháng 12 năm 2021, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương trong công tác điều hành. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của đơn vị thi công, công trình đã hoàn thành trước tiến độ đề ra. Anh Hà Thành Điệp, công ty tư vấn trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thành Đạt, Yên Bái, chia sẻ.
Trong cái thời gian thi công thì đơn vị thi công cũng bố trí nhân lực cũng đầy đủ để đảm bảo cái tiến độ vượt lên so với kế hoạch ban đầu.
Công trình cải tạo và nâng cấp trục đường B và một số nhánh trung tâm huyện Văn Chấn có tổng kinh phí đầu tư gần 5 tỷ đồng với chiều dài khoảng 1 km. Trước đây là con đường láng nhựa 5,5 m, giờ mở rộng thành 10,5 m và thêm 5 m hành lang. Đến nay công trình đã giải ngân được 3,8 tỷ đồng, đạt 96%. Công ty trách nhiệm hữu hạn Pasochin Minh Châu là đơn vị thi công công trình đã cơ bản hoàn thành các hạng mục, hiện đang tiến hành lát vỉa hè và lắp cột điện. Dự kiến giữa tháng 12, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ông Nông Bình Minh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Pasochin Minh Châu cho biết.
Tại đây thì đã thực hiện được tiến độ là đạt được 85% của tiến độ của công trình. Mà hiện tại cũng bên đơn vị thi công đang đặt ra mục tiêu là sẽ hoàn thành tiến độ trước so với cả cái hợp đồng đề ra.
Năm 2021, huyện Văn Chấn được đầu tư thực hiện 101 công trình xây dựng cơ bản với tổng kinh phí gần 131 tỷ đồng. Đến thời điểm này đã giải ngân trên 115,5 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch và là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong đó đã hoàn thành xây dựng các công trình xây dựng cơ sở tầng trên 60 km đường bê tông xi măng. Các dự án giao thông kết nối liên vùng như tuyến Đại Lịch Trấn Thịnh, Bình Thuận Minh An, tuyến Sơn Lương Sùng Đô Nậm Mười, tuyến Phù Nham Sứ Quyền. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cơ bản, bên cạnh việc lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực, kể cả nhà tư vấn thiết kế và nhà thầu xây dựng, xây lắp, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của huyện chủ động đội ngũ cán bộ có đủ năng lực thực hiện quản lý dự án, tăng cường giám sát tại hiện trường, chủ động giải quyết các vướng mắc phát sinh trong thực hiện. Ông Đinh Khánh Trương, phó giám đốc ban quản lý dự án xây dựng đầu tư huyện Văn Chấn cho biết.
Hiện tổng giải ngân được 130 tỷ, giải ngân được 88%, 12% còn lại thì chúng tôi sẽ tiếp tục giải ngân trong cái quý 4 và cố gắng là sẽ đảm bảo đúng theo cái chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh giao, của huyện giao.
Giải ngân vốn đầu tư nhanh kịp thời là một trong các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Giải ngân nhanh sẽ làm giảm thiểu các chi phí quản lý dự án, chi phí xây dựng và chi phí chung của xã hội. Do đó, việc huyện Văn Chấn đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công sẽ góp phần giúp tỉnh Yên Bái hoàn thành kế hoạch vốn giao năm 2021, nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng tới nền kinh tế như hiện nay.
Năm 2021, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu giảm 1% hộ nghèo, tương đương trên 180 hộ. Để đạt được mục tiêu này, ngay từ đầu năm, thị xã Nghĩa Lộ đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân, từ đó hăng hái thi đua phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống cho người nghèo. Gắn chương trình mục tiêu giảm nghèo với tiêu chí xây dựng nông thôn mới và các chính sách giảm nghèo, đẩy mạnh đầu tư và giải ngân các nguồn vốn vay hộ nghèo, hộ cận nghèo từ ngân hàng chính sách xã hội. Kết quả 10 tháng qua đã có 160 hộ thoát nghèo, trong đó có 11 hộ viết đơn tự nguyện xin thoát nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh các mặt hàng nông sản đều đang gặp khó khăn về đầu ra cho sản phẩm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thì gần một năm nay, nhất là ở thời điểm này, giá các loại vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật lại đồng loạt tăng giá, gây khó khăn trong sản xuất nông nghiệp. Phản ánh của phóng viên Thời sự.
Thời điểm này, năm ngoái, gia đình ông Đinh Văn Sơn, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên đã gieo cấy ngô và rau vụ đông trên đất 2 vụ lúa. Tuy nhiên, đến thời điểm này, do giá phân bón, thuốc bảo vệ tăng quá cao nên gia đình ông Sơn đành bỏ ruộng vì nếu sản xuất sẽ bị thua lỗ. Ông Sơn cho biết ông phải cất công đi từ xã Minh Quân đến phường Hợp Minh để mua phân bón ở cửa hàng tin cậy. Nhưng Nhưng do giá tăng cao nên ông Sơn cũng chỉ mua vài bao phân về bón quế. Ông Đinh Văn Sơn, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Phân bón nó cao thế này thì mình thì cấy lúa để chăn bón, trồng cây trồng kia thì chán vô gì đâu, mình bỏ hết ruộng rồi.
Không riêng gì ông Sơn mà nhiều hộ nông dân cũng phải đắn đo suy tính có nên đầu tư trồng cây vụ đông như mọi năm khi giá vật tư nông nghiệp đang tăng cao như hiện nay. Bởi theo tính toán của nhiều nông dân, giá phân bón chiếm khoảng 30% chi phí sản xuất, thuốc bảo vệ thực vật cũng chiếm từ 30 đến 40%, thậm chí cao hơn nếu cây trồng bị nhiễm dịch bệnh. Tuy nhiên nếu không sản xuất thì không có thu nhập, mà sản xuất thì khả năng thua lỗ là rất cao. Bà Trần Thị Khánh, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái tâm sự.
Cái thu nhập vừa rồi chúng tôi thất thu nhiều. Trên một diện tích ruộng ấy, chúng tôi thu nhập chỉ được khoảng 70% số lượng thôi. Cho nên đối với ngày công là rất là thấp.
Theo đại lý phân phối cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giá phân bón bắt đầu tăng từ tháng 3 và thời gian này đang ở mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Có nhiều mặt hàng tăng mạnh, nhất là đạm và các loại phân bón có nhiên liệu từ đạm, như phân đạm ure Hà Bắc. Năm 2020 chỉ có giá khoảng 6.600 đồng 1 kg, thì hiện đang bán với giá 12.000 đồng 1 kg, tăng 5,4 triệu đồng 1 tấn. Phân NPK có hãng có mức tăng trung bình 1 triệu đồng 1 tấn. Giá các loại thuốc bảo vệ thực vật cũng tăng đáng kể. Theo các chủ đại lý, cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, thì giá nhiều loại phân bón có mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của thị trường thế giới, giá nguyên liệu đầu vào bị đẩy lên và giá cước vận chuyển tăng do dịch bệnh COVID-19 khiến mặt hàng phân bón càng tăng mạnh. Ông Nguyễn Mạnh Hà, cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp Hà Mai, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Ảnh hưởng nhất là đối với bà con nông dân là người ta sẽ không dám đầu tư nữa. Đấy, nếu mà đầu tư vào thì là lỗ.
Trao đổi với chúng tôi về những biến động của thị trường vật tư nông nghiệp, chị Đào Thị Tài, nhà phân phối thuốc bảo vệ thực vật Tài Dung, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Từ đầu cái tháng 9 đến giờ thì đơn vị chúng tôi cũng nhận được các cái thông báo từ cái nhà cung cấp và cái nhà sản xuất là cái giá của thuốc bảo vệ thực vật lên từ 15% cho đến 5-6-70%. Cái chi phí ban đầu bà con đầu tư vào thì rất là cao.
Việc cắt giảm phân bón có thể ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Để vượt qua cơn bão giá, các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, người dân cần căn cứ tính chất cây trồng mùa vụ để sử dụng phân bón hiệu quả nhất và sử dụng theo nguyên tắc 5 đúng, là đúng chủng loại phân, đúng nhu cầu sinh lý của cây, đúng nhu cầu sinh thái, đúng thời vụ, thời tiết và đúng phương pháp. Bên cạnh đó, các ngành chức năng cần tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, xử lý nghiêm tình trạng bán hàng giả, hàng kém chất lượng và tình trạng đầu cơ, tích trữ găm hàng, thổi giá lên cao của các cơ sở kinh doanh, khuyến khích nông dân áp dụng các tiến bộ trong sản xuất nông nghiệp theo hướng giảm phân bón hóa học, tăng sử dụng phân bón hữu cơ.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tổng đàn gia súc chính của huyện Lục Yên đạt trên 109.000 con. Để chủ động phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn gia súc, huyện Lục Yên đã chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường hướng dẫn kỹ thuật phòng chống đói rét cho gia súc trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân áp dụng. Đồng thời vận động nhân dân tận dụng nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương, củng cố chuồng trại, che chắn, đảm bảo kín gió, giữ ấm cho vật nuôi. Trong những ngày rét đậm rét hại, tuyệt đối không được thả rông gia súc, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm. Thường xuyên vệ sinh chuồng nuôi và định kỳ phun tiêu độc khử trùng chuồng trại, khu chăn nuôi theo quy định.
Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái về phát động kêu gọi ủng hộ công nhân lao động khó khăn các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã phát động quyên góp ủng hộ từ các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh, tích cực vận động công nhân viên chức và người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái chung tay quyên góp ủng hộ khẩn cấp công nhân lao động các tỉnh miền Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Thời gian ủng hộ từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021. Mức vận động tối thiểu đối với đoàn viên là cán bộ công chức viên chức ủng hộ một ngày lương. Công nhân người lao động thuộc các thành phần kinh tế ủng hộ tối thiểu 50.000 đồng một người. Các doanh nghiệp tổ chức cá nhân hảo tâm ủng hộ theo khả năng bằng tiền, khẩu trang, nhu yếu phẩm khác. Đến nay sau một thời gian phát động, các tổ chức công đoàn cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh đã quyên góp ủng hộ được trên 1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được Liên đoàn Lao động tỉnh bàn giao về quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái, năm học 2019-2020 vừa qua, toàn tỉnh có hơn 3% học sinh có bệnh về mắt, trong đó các tật khúc xạ đặc biệt là cận thị, chiếm tỷ lệ cao. Nếu như trước đây tỷ lệ học sinh mắc tật khúc xạ thường tập trung ở học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở, thì hiện nay đang gia tăng nhanh ở nhóm học sinh tiểu học. Tỷ lệ học sinh khu vực đô thị bị cận thị cũng cao hơn khu vực nông thôn. Nguyên nhân dẫn đến tật khúc xạ học đường có thể do bẩm sinh, do thể chất và sự tác động của các yếu tố liên quan tới điều kiện học tập của học sinh như hệ thống chiếu sáng, kích thước bàn ghế, tư thế ngồi học, thời gian học chưa hợp lý, kéo dài, không nghỉ khiến mắt điều tiết quá mức. Đặc biệt, học sinh có xu hướng sử dụng các loại thiết bị công nghệ như TV, điện thoại, iPad, máy tính ngày càng nhiều và từ lúc tuổi còn quá nhỏ. Việc trẻ bị mắc các bệnh về mắt sẽ khiến gặp nhiều khó khăn trong quá trình học tập và sinh hoạt. Trường hợp nặng có thể biến chứng làm thoái hóa võng mạc dẫn đến mù lòa.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Lầu Năm Góc vừa công bố một báo cáo cảnh báo về tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Theo đó, Bắc Kinh đang nhanh chóng mở rộng kho vũ khí hạt nhân có thể có 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030. Bản báo cáo thường niên về tiềm lực quân sự của Trung Quốc được Lầu Năm Góc trình lên Quốc hội Mỹ ngày 3 tháng 11. Theo báo cáo, Trung Quốc có khoảng 700 đầu đạn hạt nhân có thể chuyển giao vào năm 2027 và có thể đạt 1.000 đầu đạn vào năm 2030, quy mô lớn gấp 2,5 lần so với dự đoán của Lầu Năm Góc cách đây một năm. Báo cáo cho biết Trung Quốc dường như không theo đuổi năng lực tấn công đầu đạn hạt nhân vào một đối thủ có vũ khí hạt nhân, nhưng muốn răn đe các cuộc tấn công bằng cách duy trì khả năng đáp trả hạt nhân. Mỹ đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc tham gia hiệp ước kiểm soát vũ khí mà nước này và Nga đang tham gia. Tuy nhiên, theo ước tính, kho vũ khí hạt nhân ngày càng tăng của Trung Quốc vẫn ít hơn nhiều so với Mỹ và Nga, hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Theo dữ liệu mới nhất, Mỹ có khoảng 3.750 đầu đạn hạt nhân. Các quan chức quốc phòng Mỹ nhận định việc Trung Quốc tăng tốc phát triển vũ khí hạt nhân là rất quan ngại, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh minh bạch hơn trong chương trình vũ khí hạt nhân.
Tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 đang diễn ra tại Glasgow, Vương quốc Anh, khoảng 450 ngân hàng, công ty bảo hiểm và nhà đầu tư trên toàn thế giới đã cam kết sẽ đặt vấn đề hạn chế biến đổi khí hậu làm trọng tâm trong các hoạt động của mình. Nhóm các công ty và ngân hàng tham gia cam kết này có tổng giá trị vốn lên tới 130.000 tỷ đô la Mỹ, tương đương 40% vốn toàn cầu. Họ khẳng định sẽ thực hiện một cách công bằng phần trách nhiệm của ngành tài chính trong nỗ lực toàn cầu sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Ngoài ra, Liên minh Tài chính sẽ đầu tư khoảng 100.000 tỷ đô la Mỹ vì mục tiêu đưa mức khí thải ròng về không vào năm 2030. Mức đóng góp này tương đương với 2/5 quỹ chi cho biến đổi khí hậu toàn cầu.
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã chỉ thị cho chính phủ nước này chuyển các văn phòng đến thủ đô hành chính mới từ tháng 12 tới và bắt đầu giai đoạn hoạt động thí điểm trong 6 tháng. Thủ đô hành chính mới của Ai Cập cách thủ đô Cairo 45 km về phía đông, bắt đầu được xây dựng vào năm 2015 trên diện tích 714 km2 với tổng kinh phí khoảng 40 tỷ đô la Mỹ. Đây là một phần chủ trương của chính phủ Ai Cập nhằm giảm sức ép cho thủ đô Cairo về cả dân số và giao thông, cũng như mở rộng các khu đô thị và phát triển hạ tầng quốc gia. Vùng thủ đô Cairo hiện có tổng dân số hơn 20 triệu người. Thủ đô hành chính mới của Ai Cập sẽ là nơi đặt trụ sở của chính phủ, trong đó có các tòa nhà nội các và quốc hội, 29 bộ và các cơ quan nhà nước khác.
Latvia đã ban bố tình trạng khẩn cấp có hiệu lực trong 3 tháng bắt đầu từ ngày 8 tháng 11 sau khi số ca mắc mới COVID-19 tại nước này tăng lên mức cao kỷ lục trong khi tỷ lệ tiêm chủng nằm trong số thấp nhất Liên minh châu Âu. Hiện số ca mắc mới ghi nhận hàng ngày tại Latvia ở mức hơn 1.000 ca. Theo đó, tỷ lệ lây nhiễm tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Theo quy định mới, người dân buộc phải đeo khẩu trang trong các tòa nhà công cộng và ngày 15 tháng 11 là hạn chót để các công chức chính phủ tiêm vaccine phòng COVID-19. Ngoài ra, chính phủ Latvia khuyến khích tất cả người dân nước này làm việc tại nhà. Hiện mới chỉ 48% dân số Latvia đã tiêm chủng đầy đủ và đây là một trong những tỷ lệ thấp nhất trong Liên minh châu Âu.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 3 tháng 11 đã chính thức phê duyệt việc sử dụng khẩn cấp đối với vaccine ngừa COVID-19 Covaxin của Ấn Độ. Trong thông báo đăng trên trang Twitter, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết WHO đã đưa Covaxin do hãng dược Bharat Biotech phát triển vào danh sách sử dụng khẩn cấp, bổ sung vào danh mục vaccine đã được WHO phê duyệt để phòng chống COVID-19. Theo WHO, Covaxin được sử dụng cho nhóm tuổi từ 18 trở lên, với hai liều cách nhau 4 tuần. Tuy nhiên, hiện tổ chức này chưa có khuyến cáo về việc sử dụng vaccine Covaxin cho trẻ em, cũng như chưa có dữ liệu về độ an toàn và hiệu quả với phụ nữ có thai. Theo công bố của nhà sản xuất, vaccine Covaxin có hiệu quả tới 77,8% ngăn ngừa các triệu chứng của COVID-19, 65,2% chống lại biến chủng Delta. Việc WHO đưa Covaxin vào danh sách sử dụng khẩn cấp đồng nghĩa loại vaccine sản xuất tại Ấn Độ này sẽ được các quốc gia khác công nhận và những người Ấn Độ đã tiêm Covaxin có thể không cần phải cách ly hoặc bị hạn chế khi ra nước ngoài.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trước tiên là cập nhật các trận đấu vừa diễn ra đêm qua tại vòng bảng Champions League. Với chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Club Brugge, Man City đã có 3 điểm để vươn lên dẫn đầu bảng A. Ở trận đấu cùng giờ, PSG đang phải nỗ lực để đua với Man City trong mục tiêu giành ngôi đầu bảng. Cuộc tái đấu với Leipzig là khó khăn cực đại với dàn sao sáng của đội bóng thành Paris. Chỉ có được trận hòa 2-2 khiến PSG chỉ có 8 điểm sau 4 lượt trận và mất ngôi đầu bảng vào tay Man City. Trong khi đó, chiến thắng tỷ số 2-1 trước Shakhtar Donetsk đêm qua không chỉ giúp Real Madrid sáng cửa vào vòng 1/8 Champions League mùa này mà còn đưa ngôi sao Karim Benzema đi vào lịch sử với kỳ tích đáng nể. Ở lượt 4 Champions League, Inter Milan đang ở thế chân tường. Bởi thế, nhà đương kim vô địch Serie A đã chơi với hơn 100% khả năng trước đối thủ trực tiếp Serie. Kết quả chiến thắng 3-1 trên sân Serie giúp Inter vươn lên xếp thứ 2 bảng D với 7 điểm, kém Real Madrid 2 điểm và hơn chính Serie 1 điểm. Ở cặp đấu đáng chú ý khác, 3 điểm có được sau trận thắng 3-1 trước Dortmund giúp Ajax đoạt vé vào vòng knockout. Liverpool đã chính thức giành vé vào vòng 1/8 Champions League với tư cách đội đầu bảng sau khi hạ gọn Atletico Madrid 2-0 ngay trong hiệp 1. Với những thành tích tệ hại ở La Liga cũng như Champions League, Barcelona đã quyết định sa thải huấn luyện viên Ronald Koeman dù họ biết rằng mình sẽ phải mất khoản tiền bồi thường hợp đồng là 12 triệu euro. Sau khi chấm dứt hợp đồng với chiến lược gia người Hà Lan, ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan đã nhanh chóng xác định được cái tên sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng tại sân Nou Camp, đó là Xavi Hernandez, một huyền thoại của câu lạc bộ. Barca hiện đang nỗ lực đàm phán với cả Xavi và đội bóng chủ quản hiện tại của Anh là Ansat nhằm sớm đi đến một thỏa thuận cuối cùng. Như vậy, sau nhiều đồn đoán, Xavi cũng sắp được thỏa mãn nguyện vọng trở lại Barca với tư cách là thuyền trưởng của đội bóng. Với những gì đã làm được trong hơn 2 năm dẫn dắt Ansat, cựu tiền vệ người Tây Ban Nha đã được kỳ vọng sẽ đưa gã khổng lồ xứ Catalan trở lại vị thế vốn có. Sau đây là các thông tin bóng đá nổi bật trong ngày. Manchester United được cho là đã chốt xong cái tên sẽ thay thế huấn luyện viên Solskjaer trong tương lai. Theo đó, cái tên được Quỷ Đỏ lựa chọn chính là Pochettino. Trong bối cảnh Antonio Conte đã là người của Tottenham và Zidane không hứng thú với công việc tại Old Trafford, nhà cầm quân người Argentina được xem là ứng viên hàng đầu để ngồi vào ghế nóng của MU. Theo truyền thông Anh, Liverpool được cho là muốn chiêu mộ tiền đạo Marco Asensio của Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Được biết, ngôi sao người Tây Ban Nha cũng đang cân nhắc khả năng rời kèn kèn trắng sau khi không được trọng dụng ở mùa giải năm nay. Manchester United đang theo sát tiền vệ trẻ Techo Ameni của AS Monaco. Ngôi sao sinh năm 2000 được đánh giá triển vọng bậc nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại, đồng thời cũng được xem là phương án dài hạn để thay thế Pogba. Tháng 11 này sẽ là thời điểm Barcelona định đoạt tương lai trung vệ Samuel Umtiti. Đội chủ sân Nou Camp được cho là sẽ đàm phán chấm dứt hợp đồng với ngôi sao người Pháp khi cầu thủ này không còn nằm trong quy hoạch của đội bóng.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 11. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm mưa nhỏ rải rác, ngày hửng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều hửng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 22 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.